Chương 278, sự thật về lịch sử đám người Phần Yên đều có chút giật mình, không nghĩ tới Minh Ám đối với cái gọi là binh tôn sùng bái lại đạt tới trình độ này. Theo cách nói của hắn, khoảng cách trận đại chiến kia hẳn là đã ước vạn năm, nhưng thời gian dài như vậy, đối với binh tôn sùng bái kia không có chút yếu bớt, chính mình chỉ gọi thẳng tên một chút lại làm cho tên kia thiếu chút nữa, cùng mình đồng quy vu tận, loại tín ngưỡng cuồng nhiệt này, quả thật có chút khủng bố, việc này, quả thật có chút khủng bố, vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết, binh tôn đại nhân rốt cuộc là ai, tại sao chúng ta chưa bao giờ nghe nói về nó, mặt khác, trong binh thần quân mà ngươi nói, ngươi có thực lực như ngươi, đại khái có bao nhiêu, mà thực lực của ngươi, đại khái có bao nhiêu, lại ở vị trí nào, những lời này của Phần Yên, hỏi rất xảo diệu, bởi vì đối với bí mật ẩn giấu trong trận đại chiến kia, hứng thú thật ra không lớn, hắn càng quan tâm là thực lực của đám người này như thế nào, hoặc là thẳng thắn hơn một chút, đám người này đối với mình có giá trị lợi dụng hay không, phải biết rằng lúc này tuần thiên giới thí luyện, mỗi một phương thế lực chỉ có 36 người, chết một người liền thiếu một người, mà vạn yêu quốc của mình hiện tại vừa mới bắt đầu đã chết 3 người, có thể nói đã rơi xuống phía dưới. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện người được gọi là Minh Thần Quân này, thực lực quả thật rất mạnh, dưới tình huống năm chọi năm, người của Minh Thần Quân này không chỉ không có bất kỳ vũ khí pháp bảo nào đạt được, thậm chí cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, hơn nữa trên người mỗi người đều ít nhiều có một ít bị thương, nhưng cho dù như vậy, nếu như không phải năm người mình kịp thời chạy tới, chỉ sợ bên mình sẽ toàn bộ tiêu diệt, mà đối phương vẫn có một người còn sống. Nói cách khác, Minh Thần Quân trong tuần thiên giới này ít nhất có được sức chiến đấu tương đương với người tham gia thí luyện tuần thiên giới lần này. Không nói là toàn bộ lợi dụng, chỉ cần có thể được 30-40 người trợ giúp, hắn có lòng tin bằng vào cổ lực lượng này tiêu diệt bất kỳ thế lực nào. Đây cũng là nguyên nhân hắn không có vội vàng giết chết người này. Không giết, có lẽ có thể lợi dụng, mà giết, ngoại trừ có thể báo thù cho người chết, nghiêm trọng hơn là có khả năng dẫn tới những người khác của Minh Thần Quân trả thù. Nói như vậy, Vạn Thần Điện chỉ sợ sẽ là người đầu tiên bị đào thải. Hơn nữa trong lời nói tối tăm này, Phần Yên đã có chút hiểu biết về Minh Thần Quân này. Tuy rằng tình huống chi tiết còn không biết, nhưng hắn biết đây là một đám binh lính bị bắt làm tù binh. Hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, rất đoàn kết, thậm chí rất kiên định. Nếu người bình thường bị đeo loại khóa này bị vây khốn ở một thế giới nào đó ức năm, cho dù không tự sát cũng điên rồi. Không biết Phần Yên trong thời gian ngắn đã suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe được lúc này bọn họ đổi miệng, tức giận trong mắt Minh Ám mới chậm rãi biến mất, trả lời: Minh Tôn đại nhân là nhân vật vĩ đại có thể chống lại khai tịch giả, chẳng qua bởi vì thế đơn lực bạc cuối cùng bị đánh bại hơn nửa phong ấn, mà tất cả Minh Thần Quân ngoại trừ bị bắt, còn lại cũng toàn bộ chết trận, ngay cả mấy đại chiến tướng của Minh Tôn đại nhân cũng không ai sống sót. Về phần các ngươi vì sao đối với những thứ này hoàn toàn không biết, nói vậy ngươi hẳn là có thể đoán được. Nói đến đây, Minh Ám ngẩng đầu nhìn về phía Phần Yên. Phần Yên gật gật đầu, hắn hiện tại đã biết vì sao đối với Minh Tôn và cái gọi là Minh Thần Quân hoàn toàn không biết gì cả. Lịch sử thường được viết bởi người chiến thắng, mà người chiến thắng nếu muốn cố ý xóa bỏ một cái gì đó trong dòng sông lịch sử cũng phi thường đơn giản, huống chi đã trôi qua hàng tỷ năm thậm chí lâu hơn, cho nên lịch sử mà mọi người biết bây giờ đó chỉ là lời người chiến thắng nói như vậy mà thôi. Không thể nói tất cả đều là giả, nhưng cũng không thể nói toàn bộ đều là thật. Giống như hắn, trận chiến cuối cùng ước vạn năm trước, trận chiến chung cực trong truyền thuyết bây giờ, quả thật có một lần chiến tranh như vậy. Hơn nữa đây cũng là trận chiến tranh lớn nhất từ khi vũ trụ mở ra đến bây giờ. Ảnh hưởng đến tình hình chiến tranh rộng lớn với nhân số thảm thiết là chưa từng có, mà trận chiến này sơ dị được hậu thế ghi nhớ, càng là bởi vì khai tịch giả sáng tạo ra vũ trụ này chính là ngã xuống trong trận chiến đó. Truyền thuyết kể rằng nguyên nhân của trận đại chiến này là trong vũ trụ bỗng nhiên sinh ra một nhóm kẻ phá hoại. Nhóm người này lấy mục đích phá hoại làm mục đích, lấy tàn sát sinh linh làm niềm vui, điên cuồng hủy diệt tất cả tinh cầu. Một số người nói rằng họ đã xâm lược sinh vật của một vũ trụ khác, và những người khác nói rằng họ là một nhóm những người đầy tham vọng, nếu đoàn kết để lật đổ vũ trụ. Bất quá bất kể là loại thuyết pháp này, trong đó tương đối thống nhất chính là ở trong đám người này có một cái phi thường cường đại. Người này đã đủ cường đại để chống lại khai tịch giả, thậm chí còn cao hơn một chút. Sau đó trong đại chiến, nhân mã hai phương có thắng bại lẫn nhau, đến cuối cùng, cả vũ trụ đều bị trận đại chiến này lan đến. Hơn nữa, làm cho khai tịch giả đại nhân thật không ngờ chính là khi chiến tranh lan đến toàn bộ vũ trụ, bên mình chẳng những không có đạt được ưu thế, ngược lại dần dần rơi vào thế hạ phong, bởi vì rất nhiều tinh cầu, thế giới cao cấp lại nhao nhao phản bội, từ đó gia nhập phe tà ác đối địch kia, bất đắc dĩ. Khai tịch giả đại nhân đành phải khởi xuống quyết chiến trước, nhưng bởi vì chuẩn bị không đủ quan hệ, cho nên cân bằng thắng lợi rất nhanh sinh ra nghiêng. Cuối cùng vẫn là khai tịch giả đại nhân lấy hy sinh mình làm đại giới. Phong ấn một tà ma cường đại nhất cùng thu hạ của hắn, rất nhiều chiến tướng, càng tính cả đại quân cơ hồ một nửa toàn bộ phong ấn. Do đó, thắng lợi cuối cùng thuộc về khai tịch giả, cũng chính là thế giới cao cấp và trung cấp thế giới trong vũ trụ này, mà cửu đại thần quốc cũng là sau trận đại chiến kia xác lập. Cửu đại thần quốc này đều là thế giới cao cấp với đại chiến trung lập lúc trước. Đây chính là tình huống mà Phân Yên biết về trận đại chiến kia. Mặc dù cũng có cách nói khác, nhưng phiên bản này là được lưu truyền rộng rãi nhất trong vũ trụ. Hơn nữa trong truyền thuyết này, người mạnh nhất bị phong ấn là ai, nhưng không có một chút nhắc tới. Chỉ cần nói đó là một người đàn ông xấu xa. Bất quá hiện tại xem ra, mình trong lúc vô tình nhìn trộm được một chân tướng. Ít nhất mình đã biết, người cường đại đủ để chống lại khai tịch giả kia, gọi là Minh Tôn, mà quân đội dưới trướng hắn, gọi là Minh Thần Quân. Nhìn thấy Phần Yên vẫn đang suy tư, Minh Ám cũng không đợi hắn, tiếp tục mở miệng nói, thực lực của ta, dùng tiêu chuẩn đo lường hiện tại hẳn là chí tôn đỉnh phong đi. Kỳ thật thực lực của ta trong ức vạn năm này cũng không có gia tăng, cũng không có yếu bớt, chẳng qua thân thể cũng sớm không thể so với lúc trước, mà thực lực của ta ở trong Minh Thần Quân năm đó chỉ là xuất phát từ cấp độ trung đẳng. Trên ta còn có đại đội trưởng, tổng đội trưởng, quân đoàn trưởng, còn có thống soái đẳng cấp cao nhất. Ở phía trên chính là mấy đại chiến tướng dưới trướng Minh Tôn đại nhân. Bất quá lúc trước sau đại chiến, tất cả tiểu đội trưởng trở lên, ngoại trừ chết trận, còn lại toàn bộ đều bị giết. Trong tụ binh thực lực của tiểu đội trưởng như ta đã là mạnh nhất rồi. Minh Ám vừa nói xong, Phân Yên liền quay đầu nhìn thoáng qua Tuyệt Sát. Sau khi nhìn thấy Tuyệt Sát khẳng định gật gật đầu, trong lòng không khỏi âm thầm giật mình. Thực lực của Minh Thần Quân cũng quá cường đại đi. Chí Tôn đỉnh phong chỉ là tiểu đội trưởng. Thực lực cấp bậc giới chủ chẳng phải chỉ có thể làm đại đội trưởng sao? Tổng đội trưởng cùng quân đoàn trưởng, thậm chí thực lực thống soái kia, nên cường đại đến trình độ nào? Hơn nữa thực lực như vậy lại bị khai tịch giả đại nhân một mình phong ấn gần một nửa người. Khai tịch giả đại nhân kia nên cường đại cỡ nào? Nghĩ đến đây, Phần Yên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Vì thế mở miệng hỏi, tại sao ngươi có thể sống lâu như vậy? Bởi vì chỉ cần đeo gốc xiềng này, sinh mệnh của chúng ta liền trở thành vĩnh hằng, trở thành tồn tại vĩnh cửu bất tử. Nghe vậy, đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên. Không bao giờ chết, chỉ cần mang theo gốc xiềng này là có thể vĩnh viễn không chết. Mà cái giá phải trả chỉ là cần nhiều linh lực hơn. Vậy nói như vậy, nếu như đám người mình đeo xiềng này,